Người xưa thường dùng cái từ là lấy vật đổi vật. Hồi xưa người ta không có xài tiền, người ta lấy cái món hàng gì đó người ta trao đổi với nhau. Ví dụ như nhà mình là phát triển về rong biển, thì nhà này có gạo thì mới lấy 1 ký gạo đem tới cái nhà kia đổi lấy 2 ký rong biển, thí dụ vậy đó. Cho nên ngày xưa người ta không chưa có, khi mà thời đại người ta chưa có nghĩ ra được phát triển tiền thì người ta lấy vật đổi vật. Ngày nay á, xã hội văn minh, người ta quy định một giá trị trên một tờ giấy để người ta đổi chác với nhau. Mà vừa lại chúng nghĩ trong cuộc sống này, ngày nào chúng ta cũng có những cái đổi chác. Ví dụ chúng ta lấy công sức của mình ra đi làm cho công ty đó để đổi lấy gì? Đổi lấy đồng tiền. Rồi mình lấy đồng tiền đó đó, mình đi đổi quần áo, đổi vật thực mình sống, có phải không? Rồi thậm chí á, mình lấy tiền, nhưng mà nếu mình có chánh niệm á, thì mình lấy một vật, mình đổi một vật, nhưng mà luôn luôn có tính toán. Ví dụ mình bỏ 10 đồng ra, mình phải mua 10 ký gạo, hoặc là mình đi dò giá 10 đồng của mình mua được cái gì. Ví dụ như bên này 10 đồng mua 10 ký gạo, bên kia 10 đồng mà có 9 ký gạo, dễ gì mình chịu. Tại luôn luôn mình phải tính, mình bỏ tiền ra mình phải mua cái gì cho nó xứng đáng hoặc là hơn cái mình bỏ, chứ không ai mà lộ lã hết á. Mình phải tính, nhưng mà cái người bán họ tính hơn mình không? Phải tính hơn chứ. Thành thử ra phải nhớ là mình mua, mình nói trời tôi mua được cái này rẻ lắm nè. Nhưng mà rẻ đối với ai? Đối với mình. Chứ còn thật sự người bán là nhất định phải có lời. Vì chúng, nhưng mà chúng ta chấp nhận vì đó là một cái luật bình thường trong cuộc sống. Ngược lại mình cũng thế thôi, mình bán cái gì ra mình cũng có lời, phải không? Cho nên rồi thậm chí lấy tiền đổi tiền có lời không? Có luôn. Thí dụ bây giờ mình lấy tiền Mỹ mình đổi tiền Nhật thì người ta cũng phải tính tiền mình, cái tiền service, tiền gì đó. Thành thử ra 100 đô đổi được bao nhiêu tiền Nhật, trong đó người ta phải có lời thì người ta mới làm chứ, phải vậy không? Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta lấy cái này đổi cái kia và luôn luôn có tính toán, đó là chuyện bình thường, không sao hết. Và mình bỏ ra tiền để mình mua hoa, rồi mình mua một bó hoa tặng ai? Tặng người yêu. Vậy thì lấy tiền mua bó hoa đổi bó hoa, lấy bó hoa đổi một nụ cười, lấy bó hoa để đổi một lời xin lỗi, để đổi lời cái sự tha thứ. Thậm chí mình mua một hộp bánh làm quà, đổi lấy một tình cảm, đổi lấy một cái sự giao tiếp. Đó rất bình thường trong cuộc sống. Và Phật giáo, Đức Chư Tổ đã thấy cái đó, cho nên cũng hướng dẫn chúng ta. Chúng ta dẫn cái chuyện đó để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết lấy cái này đổi cái khác, nhưng mà đổi một cách chánh niệm chứ không phải là không chánh niệm. Ví dụ như có nhiều người, người ta lấy tiền, người ta đi mua cái vật gì đó để người ta sống ăn cho nó tốt. Có người cũng lấy tiền nhưng mà đổi lại một bao thuốc lá. Mua bao thuốc lá đó vậy làm gì? Nám phổi chơi. Vậy thì mình đâu có chánh niệm, phải không? Rồi ngược lại mình buồn, có nhiều người ta buồn cái ta biết kiếm cái gì để đổi cái buồn đó đi. Ta chuyển cái buồn đó thành cái vui, cái ta đi chùa, ta nghe pháp, ta tu. Cho nên thậm chí có nhiều người nói cái anh đó tu gì thất tình, nó vô chùa nó tu đó. Thôi cũng được, nó thất tình nó biết tu. Còn có nhiều đứa nó thất tình, nó đi làm gì? Nó uống rượu, nó hút thuốc, nó ăn chơi, sa đọa. Và thậm chí có nhiều người dại hơn nữa, thất tình đi tự dẫn. Vậy thì bây giờ cái người mà thất tình mà tu tốt không? Với cái nhìn người bình thường đấy, tu là phải. Nhưng mà thật sự ra người ta khổ mà người ta đi tìm một cái đường thoát khổ, cái đó tốt hơn. Vậy thì tu là gì? Tu là mình thay đổi chứ có gì đâu. Tu là mình chuyển đổi. Bây giờ mình chuyển đổi, mình muốn khổ quá, mình muốn đi tìm, thì thế gian người ta nghĩ rằng á, buồn phải nghe nhạc mới tốt. Chắc đâu, buồn mình nghe nhạc buồn hơn. Thành thử ra mà thường thường mình buồn gì, mình phải đi tìm bản nhạc nào mà nó cho nó tương đồng với cái nỗi khổ của mình á, mình nghe mình mới thích. Bây giờ thí dụ như một người đi với một người á, đúng đúng tâm trạng tôi lắm đó. Mình thường thường chúng sanh mình là vậy, tức là mình đi tìm. Thì bây giờ mình nghiệm lại trong cuộc sống của chúng ta, mình nghiệm lại trong cuộc sống của ta. Bây giờ quý vị thấy là một năm mình đi làm để dành tiền, sau đó mình đi một chuyến du lịch, phải không? Là trong cái chuyến du lịch đó là mình xài không à, mình xài không à. Nhưng mà bên cạnh cái xài đó mình muốn gì? Đi mua quà tặng cho người này người kia. Vậy thì trong cuộc sống này không có ngày nào mà chúng ta không có sự đổi chác. Và thậm chí trong cái tình cảm mình cũng có đổi chác nữa. Để tôi tặng cho cái ông này món quà này, tại vì tương lai mình sẽ nhờ ông lo giấy tờ giùm mình. Thật sự là vậy mà, phải không? Thành ra cái chuyện đó không có gì sai hết á, nó rất là bình thường. Nhưng ở đây nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết lấy cái gì đổi cái gì, và cái đó nó tăng trưởng cho mình cái gì. Ví dụ như quý anh chị lấy 10 đồng hay là 50 đồng mua cái chuông, đấy đổi chát nè. Người ta có chuông, mình không có chuông. Bây giờ người ta bán cái chuông đó, mình lấy tiền mình đổi cái chuông đó. Nhưng mà cái tiếng chuông này đem về mình thỉnh lên để nhắc nhở mình tu tập. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng lấy số lượng tiền đó, họ đi mua vài kết bia, vài chai rượu họ uống. Nhưng mà sau khi đó xong rồi thì bệnh tật, không có lợi. Cho nên chư tổ thường nhắc chúng ta, cái tiền bạc là cái của làm sao? Thường thường ta kêu tiền bạc. Tiền là nó bạc lắm. Không? Vừa đưa qua tay này là xài qua tay kia, phải không? Đó là chuyện bình thường, mình đừng có biến thành tiền bạc thành tiền tệ thôi. Có nhiều người ta có tiền sanh tệ hơn, phải không? Có nhiều người có tiền không biết xài, không biết sử dụng, thành thử ra có tiền thì lại càng ngày càng tệ hơn chứ không tốt. Cho nên mình biết rằng tất cả cái gì trên thế gian này, tiền của đó, tiền của là của tạm bợ, nó không có kiên cố, nó không có cố định, nó không có ở với mình. Cho ngày xưa Phật cũng kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có 4 bà vợ. Và khi ông sắp chết, cái ông mới hỏi, giờ tôi sắp chết rồi, bà nào chịu theo tôi? Thì ông xoay qua bà thứ nhất, cái bà thứ nhất nói, tôi xin lỗi ông nghe, thương ông thì thương, nhưng mà ông mà chết rồi, tôi kiếm người khác, chứ còn tôi không thể ở sống độc thân vậy được. Qua bà thứ hai nói, tôi cũng xin lỗi ông nghe, tôi ông mà mất rồi là tôi để tang tới 49 ngày thôi. Rồi bà thứ ba cũng như thế. Rồi qua tới bà thứ tư, thì bà thứ tư chưa, ông chưa kịp hỏi bà vợ thứ tư, thì bà vợ thứ tư mới nói, ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Thì Phật kết thúc câu chuyện, Phật mới nói, ông trưởng giả đó có 4 bà vợ, và mỗi chúng sanh ta đây cũng có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất là tiền của, mình vừa chết là bà đi lấy chồng khác liền, là lo cái đám tang đó. Thí dụ mình để dành được 10 ngàn, thì đó, mình vừa nằm xuống thì phải xuất tiền đó ra lo đám tang chứ. Vậy thì bà lấy chồng khác không? Thứ hai là thân xác này. Cái thân xác này khi mình chết đi rồi thì mình bỏ lại cái xác này không có sử dụng được, thậm chí mình phải kiếm cách thủ tiêu nó nữa. Lúc sống thì mình o bế lắm, nhưng mà khi chết rồi phải kiếm cách chứ, thôi nó thối chịu gì nổi. Thiêu, chôn, làm cách nào đó. Bà đó là bà vợ thứ hai, không theo mình. Bà vợ thứ ba là gì? Là người thân của mình. Lúc sống ha, là chia sẻ ngọt bùi, tâm sự gửi gắm đủ thứ. Nhưng khi mất rồi á, thương mình lắm là tới đâu? Đưa ta tới mộ thôi, chứ đâu có ai mà nhào xuống chết thiệt đâu. Có nhiều người ta nói, cho tôi theo, gào 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 vậy đó, nhưng mà có người cản hết rồi. Nhiều khi họ cũng phải dặn, lát nhớ đi bên cạnh tôi nghe. Nếu mà chết mà không khóc thì nghe nó kỳ quá, cho nên phải khóc lóc đồ lên chút cho nó. Nhưng mà sau đó rồi thì mình cũng phải sống chứ, không lẽ mình nhảy xuống đó mình chết sao? Mà cũng không ai để mình chết kiểu đó đâu. Rõ ràng ba bà vợ có nào theo mình không? Không. Duy có bà vợ thứ tư theo mình thôi. Đó là nghiệp lực của mình, đó là phước tội của mình, hiểu không? Cho nên bà vợ thứ tư á, bà xoay qua bà nói với ông chồng, ông đừng có lo, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Vậy thì cái gì đi theo mình? Chỉ có nghiệp thôi, chỉ có nghiệp phước mình thôi. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết trong đời sống này chữ nghiệp là gì, là những hành động, những việc gì mà chúng ta làm thường xuyên nó thành nghiệp chứ gì. Ví dụ nè, bây giờ mình đi làm, mình đi làm mà lâu ngày cái nghề đó thành ra nghề gì? Nghề nghiệp. Nhưng mà mình có muốn tìm một cái nghề nghiệp tốt không? Không ai muốn tìm cái nghề nghiệp xấu hết. Dù người có học và không có học, ai cũng muốn cố gắng đi tìm cho mình một cái nghề nghiệp tốt. Vì sao? Vì mình luôn luôn muốn cái điều, cái thuận tốt cho mình. Thì trong cuộc sống chúng ta sống thì chúng ta phải biết tạo cái nghiệp lành. Vậy thì nhìn cho kỹ thì tiền của này nó là cái không kiên cố. Nhưng nếu người có chánh niệm thì lấy cái không kiên cố để đi tìm một cái gì đó kiên cố. Pháp Hòa ví dụ, mình có 100 đồng, xin lỗi, mình đi ra mua vài bịch kẹo, vài món quà, hoặc đãi bạn bè ăn chừng 5 người là hết 100 rồi. Nhưng nếu 100 đó mình cúng chùa, mình làm phước, mình bố thí, cái đó nó không có mất. Vậy thì tiền của gọi là gì? Cái bất kiên tài đổi thành cái kiên tài. Bất kiên là gì? Là không có kiên cố. Còn cái kiên là kiên cố. Chữ kiên là kiên cố, là vững chắc. Vậy thì tiền của là cái không kiên cố. Thậm chí nhiều khi đi ra băng rút tiền để trong túi, đi một vòng chợ là thấy vắng bớt rồi. Vậy thì tiền của này không kiên cố. Thậm chí đi làm để dành tiền cất trong nhà, nhưng mà rồi đi chơi ở đâu có chụp hình cũng bỏ lên Facebook hết. Tôi đang ở đây, tôi đang ở kia, cái mấy tên ăn trộm nói cảm ơn báo tin nghe. Vô thầm mất tiền, nguy hiểm lắm. Cho nên ai mà đi xa mà cứ thích bỏ hình này hình kia, cả hỏi cái bạn bè nó hỏi chị đi với ai, đi cả nhà luôn. Thôi ăn trộm nó cảm ơn, nó nói báo tin đầy đủ chi tiết. Thì ăn trộm nó nói sao, cảm ơn báo tin, tôi sẽ vô dọn sạch nhà luôn. Tiền của là cái không kiên cố. Bởi vì xưa giờ ta thường nói rồi, của tiền của đó, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền của là của năm nhà, không phải của mình. Năm nhà đó là gì? Nước trôi, lửa cháy, bị tịch thu bởi vua chúa nhà nước, con cái nó phá sản, rồi cuối cùng là gì? Trộm cướp. Của cải không phải của mình. Và mà cho dù mình có để dành cỡ nào đi nữa, chết thì để lại cho con cái. Mà nếu mà con cái biết giữ, còn khá khá, còn không biết thì càng hao mòn sớm hơn. Như quý vị đã từng thấy, có những người đại gia đại phú chứ, nhưng mà cuối cùng rồi trở thành ra cái người nghèo đói. Cho nên trong cuộc sống này chúng ta có rất nhiều những thứ, nhất trước hết là tiền bạc. À, tiền bạc gọi là gì? Bất kiên tài. Bây giờ có một cái kiên nè, bố thí giúp người. Hôm trước Pháp Hòa kể câu chuyện đó, có cái em đó nó tới nó uống sữa, nó lấy ăn cắp sữa một cái quán nó uống, thì cái ông chủ bán sữa đánh nó, hất cái ly nước, nó không cho nó uống, vì nó tội, nó là tội ăn cắp. Thì trong lúc đó có một người đi tới mua lại một ly sữa khác cho nó uống. Vậy thôi. Sau đó một thời gian dài thì cái ông già mua sữa đó, ông bệnh, ông nằm bệnh viện, mà ông đang rất lo lắng vì cái tờ giấy tính nợ đó cao tiền quá, ông trả không nổi. Thì một ông bác sĩ bước vô, đưa lại cho ông cái hóa đơn và nói rằng ông không cần phải lo cái hóa đơn này nữa, vì cái hóa đơn này đã được thanh toán bằng một ly sữa của 10 năm trước. Vậy thì cái đứa nhỏ mà nó được cho ly sữa đó đó, bây giờ nó trở thành gì? Trở thành ra bác sĩ. Thành ra một ly sữa có đáng là gì không? Mấy đồng bạc à. Nhưng mà cho đúng người thì người ta trở thành một người có lợi ích, có xã hội, thì biết bao nhiêu người được lợi. Cho nên mình cúng chùa đó, mình cúng vô chùa, chùa xây dựng mở mang, đâu phải 100 đồng mình không có làm được, nhưng mà nhờ cái số nhiều đó đó tạo ra được một đạo tràng. Ví dụ Phật tử ở Nhật này mà không tạo dựng cái đạo tràng này thì Pháp Hòa qua đây cũng đâu có chỗ để múa, phải không? Đâu có chỗ để tới thăm, đâu có chỗ để tới nói chuyện với quý vị, phải không? Cho nên cũng như thế, bây giờ mình hùng tiền mình tạo cái tượng Phật, những người có niềm tin kiên cố với Phật Pháp thì càng phát tâm. Nhưng mà người nào dù họ không biết gì hết, nhưng mà đi ngang cái đó hỏi: cái gì vậy anh? Nói tượng Phật. Miệng họ nói được chữ Phật mà xưa giờ họ chưa bao giờ nói. Vậy thì hình ảnh Phật tượng giúp cho họ phát tâm, miệng họ nói được câu đó. Thậm chí mình ghi một câu lên ở dưới tượng Phật, thí dụ Phật đó là Phật Di Đà, mình ghi Nam Mô A Di Đà Phật, thì ai người ta đi ngang á, dù người không muốn đọc, anh đó đạo chúa đạo gì cũng biết, mà anh đi ngang thấy cái chữ mà anh đọc được thì nhất định anh phải đọc không? Nam Mô Di Đà Phật. Anh không thể đọc Nam Mô Di Đà Lạt được. Nam Mô Di Đà Phật. Thì từ cái tâm, từ cái chữ mình ghi như vậy đó, cái người đó họ mắt họ thấy danh hiệu Phật, tư tưởng họ, dù họ không đọc ra tiếng nhưng họ đọc trong tâm họ. Cái đó là mình tịnh nghiệp ý của họ, mình tịnh cái nhãn căn của họ, mình tịnh cái khẩu nghiệp của họ, phước chứ. Ví dụ như nãy tới chùa ghi câu đối trước đó, đến cửa chùa gì? Sanh tâm hoan hỷ, phải không? Vào cửa thiền bớt tánh sân si. Bây giờ nếu không ghi gì hết thì ta nói cây cột. Nhưng mà mình treo câu đối trước đó đó, tự nhiên ta ai tới cũng phải đọc. Quý vị tới chùa này ngàn lần vẫn phải đọc câu đó ngàn lần. Vào cửa Phật sanh tâm hoan hỷ, đến cửa chùa bớt tánh sân si. Em mới thấy, bước xuống xe bớt em đọc cái em bỏ túi rồi đó. Vậy thì quý vị thấy không? Lấy cái tiền của là cái bất kiên, nhưng mà làm ra câu đối treo cửa chùa là kiên. Mình có 10 đồng, 20 đồng ăn hết rồi, nhưng mà lấy 20 đồng, 30 đồng đó làm cặp đối để trước cửa chùa. 100 người tới đọc, 1000 người tới đọc, mà người ta đọc xong câu đó rồi, ta bỏ được chút sân si, ta sanh được chút quan hỷ, có phước không? Có phước. Vậy cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Bất kiên tài đổi thành kiên tài. Và cái bố thí đó mình không thấy phước, nhưng mà không có mất. Vì cái chỗ đó là cái chỗ nhà băng, không có ai giữ, nhưng mà có người giữ, phải không? Nhân quả giữ cho mình. Trên đời này mấy cái người chủ làm nhà băng cũng chưa chắc à, chủ bảo hiểm cũng chưa chắc à. Quý vị biết bên Mỹ mà nhà nào cũng phải mua bảo hiểm hết, tại lỡ thiên tai là bảo hiểm phải đền. Nhưng mà gặp những cái thành phố, những cái nơi mà thiên tai liên tục, bảo hiểm sập à. Ví dụ như ở bên Texas có những vùng mà thiên tai mà là gì, mưa đá đó. Có những lần mưa đá nó, cái cục đá nó to như cái chén vậy đó, nó rơi xuống là lũng xe nè, lũng kiến nè, hư nhà nè, bảo hiểm phải đền hết. Và có nhiều hãng bảo hiểm là tiêu luôn. Vậy thì quý vị thấy, cho dù một cái hãng bảo hiểm cũng chưa chắc bảo đảm được, phải không? Cho nên người ta nói có tiền á mình mua được cái bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn. Có tiền mình mua được cái đồng hồ đeo, nhưng mà không mua được thời gian. Mình có thể có tiền mua được cái giường mắc tiền mình ngủ, nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Mình có tiền mua được thuốc bổ uống, nhưng không mua được sức khỏe. Vậy thì có những cái tiền mua đâu có được. Thì bố thí, phước đức, mình không có mua, nhưng mình đem hiến tặng, tự nhiên đó nó sanh, không ai giữ cho mình. Vậy thì đại chúng nhớ là trên đời này có những cái tạm, nhưng nếu chúng ta biết sử dụng thì chúng ta lấy cái tạm đó đổi cái khá hơn, đổi cái tốt hơn. Ví dụ mình có 100 đồng in kinh sách mà còn đó, mà người nào mà ta khổ đau hoặc những lúc mình buồn khổ mình mở ra mình đọc, thì kinh sách đó giải quyết nhiều cái cho mình lắm. Cho nên là trong đoàn đi hành hương á, tuy đi hành hương là cũng thích mua bánh, mua kẹo, mua quần áo, nhưng mà thích nhất gì? Mua chuỗi. Không biết niệm nhiêu, không biết niệm nhiêu, không biết tu nhiêu mà thích chuỗi lắm. đeo lủng lẳng chơi gì cũng được, thôi kệ đi, ta thay vì ta mua đao bông tai, ta mua cà vạt, mình mua cà sa, ví dụ vậy đó. Cho nên nhớ, tiền của là của tạm, nhưng với cái chánh niệm thì chúng ta mượn cái tạm này mua cái khác nó khá hơn, nó tốt hơn. Hiểu được chỗ này không? Cái này gọi là bất kiên tài đổi thành kiên tài. Đạo Phật gọi là dịch. Dịch là xê dịch, biến dịch, mình dời đổi đi. Đấy, cái này nè, để nó không ngay, chỉnh cho nó ngay. Đó, tu đó. Tu là vậy đó, không có gì đặc biệt hết, tu đơn giản vậy thôi. Đi bước vô cửa chùa thấy đôi dép không ngay, sửa đôi dép cho ngay lại. Anh nào sửa được đôi dép ngay anh đó tu được. Còn anh nào lật đật vô lễ Phật để Phật chứng minh mà hai đôi dép nhịn được. Phật sống coi không được thì Phật tượng này ngó đâu có được. Phật tượng này không có nói được, mà Phật sống nó nói ai để đôi dép vô duyên. Cho nên mình phải nhớ là mình tu được hay không là ở đôi dép của mình vô cửa chùa nè. Tu được hay không là cái áo mình máng lên nè. Tu được hay không là mình ăn rồi mình có biết rửa chén không, mà mình nghĩ chỗ này chỗ công cộng thôi kệ dục đó đi, ai muốn rửa thì rửa, ai muốn làm gì làm. Cái tâm đó khó tu lắm, tại mình chưa chỉnh được cái tâm nội tâm mình mà. Mà cái chén mình chưa rửa được thì làm sao phổ độ chúng sanh, làm sao phổ độ chúng sanh. Mà cái chuyện mà của mình sử dụng mình chưa chỉnh đốn được, mình chỉnh ai? Mình chỉnh ai? Thí dụ vậy là mình nói ê sửa đôi dép coi, bà nhịn đôi dép bà kìa, ông nhịn đôi dép ông kìa. Mình chỉnh được mình thì mình mới chỉnh được người khác. Cho nên mình tu ở đâu không biết, nhưng mà đời sống hằng ngày của mình nổi cái đời sống ngay của mình thôi, nghe đời sống của mình thôi. Cho nên ngủ dậy mà cái giường mình nó ra làm sao đó, thấy không? Quanh năm suốt tháng không kể tối nay về ngủ tiếp mày sửa làm chi. Cho nên cái giường không bao giờ ngay ngắn, mền gối lúc nào cũng từ lưa ra đó. Thì quý vị nghĩ mình không chỉnh được cái đó, mình chỉnh cái gì giờ? Cái mà mình hằng ngày mình gặp đấy nè, phải không? Cho nên cái đó tu là chỉnh, là sửa. Cho nên người ta có một cái quẻ bói toán kêu là quẻ dịch. Quẻ dịch tức là cái quẻ này nó biến dịch. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta từ một người dở chúng ta dịch, tức là chúng ta sửa đổi. Nhà Phật gọi là tu. Tu không phải cái gì mà ghê gớm hết, tu rất đơn giản trong đời sống của chúng ta. Mình có tiền trong tay mà biết sử dụng không? Đấy, tiền của cũng là của tạm đó. Nhưng mà nếu chúng ta lấy của tạm này mà tìm mua một cái khác, tìm một cái khác nó khá hơn, thì đây là cái sự tu tập. Tiền mình để một giỏ, để một nhà băng ngoài, cho con đi học. Nếu mà con đi học là mình lấy cái của tạm, tiền không có cho nó được sự thông minh. Nhưng mà chúng ta biết lấy cái tiền đó tìm cho con mình cái sự hiểu biết, cái này nó khá hơn chứ. Rồi từ cái sự hiểu biết này á, nó đầu tư việc khác nữa, nó tăng trưởng lên. Cho nên mỗi ngày mỗi thăng tiến, mỗi ngày mỗi thăng tiến là vậy. Cho nên á, mình tu á, thí dụ như trước hết mình nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Nghe pháp để mình tăng trưởng cái trí thức, cái hiểu biết của mình. Nhưng chỗ đó chưa phải giúp cho mình thành đạo nha. Mình mượn cái đó làm cái phương tiện để mình tu. Và từ cái tu nó tăng trí tuệ. Trí thức khác với trí tuệ. Trí thức là do người ta chỉ cho mình, người ta dạy cho mình. Trí tuệ là do mình tu. Ví dụ cái anh mà anh ngồi anh phát minh được cái Facebook, anh phát minh được Internet đó, anh đã trí tuệ đó. Nhưng mà đầu tiên anh phải đi học những cái căn bản, lấy cái gì phối hợp với cái gì để phát minh ra được cái đó. Ở đây Pháp Hòa đi, Pháp Hòa thấy à, mình ở nước Nhật lâu mình cũng biết người Nhật là rất giỏi về vấn đề mà hình thức, phải không? Rất là đẹp, rất là nghệ thuật, hay lắm. Nhưng mà người ta đâu phải tự đâu, từ mượn cái nhỏ nhỏ đó người ta biến. Thí dụ ở đây quý vị có lá đỏ, lá mùa thu đẹp lắm. Mai mốt á, mình tổ chức thiền trà, mình tổ chức những cái buổi mà ngồi chơi với nhau ăn bánh đó, Thay vì mình lấy cái dĩa mình đựng bánh đó, hái cái lá thu đó vô, lựa những cái lá đẹp rồi lau sạch sẽ, để cái bánh trên chiếc lá thu đó, vừa không phí của mà vừa rất nghệ thuật, mà vừa nhìn rất là thiền vị. Mình lấy một cái tấm vải nhỏ nhỏ mình vá vô cái áo rách, thì mình đắp vô vậy cũng được, nhìn nó vuông vuông vậy đó. Nhưng mà nếu mình lấy cái tấm vải đó mình cắt thành chiếc lá, thắt thành bông này bông kia, mình đắp vô cái chỗ giá đó, tự nhiên có nguyên cao bông. Ai biết mình mặc áo giá? Ta tưởng mình mặc áo nghệ thuật. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tu đó. Mình không bao giờ phí cái gì hết. Mà ở đây Pháp Hòa nói, nhiều khi chúng ta có tiền nhưng chúng ta không biết tìm một cái gì cho nó kiên cố hơn cái tiền mong manh mà chúng ta có. Nhiều khi mình lấy cái tiền mong manh này đi đổi một cái tánh mạng mong manh, thậm chí chơi những trò chơi rất là nguy hiểm, ăn uống tiêu thụ để làm cho sức khỏe mình hao giảm hơn. Này dạy, dĩ nhiên đó là quyền của mình, không ai cấm cản gì được hết. Nhưng ở đây nếu mình mồi lên cái ánh lửa nhận thức, thì chúng ta phải nhận thức chúng ta phải làm gì. Vì rõ ràng trong cuộc sống, ăn muốn ăn ngon, ngồi muốn ngồi chỗ tốt, cái gì cũng muốn số 1 hết, cái gì mình cũng muốn tốt hết. Mà chính thân tâm này chúng ta không tìm cái tốt nhất cho nó thì nó uống đi. Thế thôi. Chứ dĩ nhiên là cái tất cả đều là quyền của mình hết. Mình muốn sao đó là tùy mình, vì tất cả do tâm mình muốn. Mình muốn cái gì thì mình sẽ là như vậy. Thứ hai, và quý vị thấy được cái một cái rồi ha. Bất kiên tài đổi thành kiên tài. Như là mình bố thí hay mình giúp đỡ cho những cái gì đó hay hơn. Cái thứ hai nè, bất kiên thân đổi thành kiên thân. Thân này bất kiên phải không? Bất kiên là gì? Thân không kiên cố, nay đau mai mịn, phải vậy không? Mình muốn trẻ nhưng mà đâu có chuyện đó được. Không bao giờ muốn giữ cái trẻ hoài được. Và thậm chí lo lắng, lo lắng, sợ già. Càng mau già, tại cái sợ nó là mình già mau hơn. Cho nên nhớ là cái thân này là thân không kiên cố, mà chúng ta phải đổi thành cái thân kiên cố. Trước hết là cái thân này bốn đại hợp nè: đất, nước, gió, lửa. Mà đại chúng nhìn kỹ coi, cái thân này là mình sống mỗi ngày là mượn. Mượn không, không phải của mình. Sáng ngủ dậy cái mượn bữa ăn sáng, 2 tiếng sau trả. Trả xong cái đi mượn buổi trưa, lát trả. Đó mình nói về đất nha. Về nước ha, uống ly vô, mượn, trả. Nhưng mà cái đó trả vài tiếng, ăn cũng vài tiếng trả, uống vài tiếng trả. Hơi thở này trả trong từng giây phút này. Hít vô mượn, thở ra trả. Hít vô mượn, thở ra trả. Bữa nào nó biểu tình, nó nói không cho mượn nữa, nằm ngay đơ. Có phải không? Mình đâu có phải của mình. Nếu mình nghĩ cho kỹ, cái thân này không phải của mình. Sống cái thân này mượn hết. Mượn hết, buồn ngủ quá mượn ly cà phê. Mà tới hồi mà cái thân này nó lờn cà phê rồi, bao nhiêu shop nó cũng thế thôi. Vì sao? Vì đây là cái thân tạm. Vậy thân này bất kiên. Thân này bất kiên. Nhưng mà nó có một cái kiên cố hơn là do chúng ta tu tập. Cho nên quý vị nhớ á, chúng ta hay đọc nè: thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên mãn báo thân lô xá na Phật tức là cái pháp thân thanh tịnh. Tỳ lô giá na là pháp thân thanh tịnh. Và pháp thân này từ đâu mà có? Do tu mới có được. Pháp Hòa ví dụ, cái thân này mình đang có là báo thân nha. Đó, lùn, cao, mập, ốm, đẹp, xấu gì, thân này là thân quả báo của mình đang thọ là báo thân. Và lấy cái báo thân này chúng ta ứng dụng trong cuộc sống gọi là ứng thân. Ví dụ quý vị đang ngồi đây nghe pháp là ứng thân làm Phật tử. Lát nữa đi vô bếp cởi áo tràng ra, xả áo tràng ra, mặc áo mà làm bếp vô, ứng thân làm đầu bếp. Chiều nay người ta đi về hết trơn rồi, trời ơi nguyên bãi chiến trường, mình làm ô xin ứng thân. Nhưng mà cho dù mình ứng thân bất cứ hình thức nào, tâm mình không buồn, không khổ gì hết. Tại vì mình làm bằng tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ là pháp thân. Tâm hiểu biết làm việc của mình là pháp thân. Ví dụ mình nói, thay vì mình nghĩ tại sao mà họ làm gì, không sao, mình còn khỏe, mình làm được tốt rồi. Khởi một cái điểm để cho mình hoan hỷ lên, vui vẻ lên, pháp thân. Và thân này rửa chén cũng được, nấu ăn cũng được, làm bất cứ việc gì cũng được là ứng thân. Lấy cái báo thân này dụng nó cho đúng, mà dụng một cách hoan hỷ, linh động là pháp thân. Vậy thì cái pháp thân này không có hình, không có tướng, và chính không hình không tướng cho nên pháp thân này bất diệt. Còn cái thân này có hướng phải không? Hữu diệt. Ví dụ như hồi trẻ mình cao, già cái bắt đầu nó sao? Nó teo lại. Nhìn mấy trái cây biết liền chứ gì. Nhìn cái trái cây, trái quýt, trái hồng, trái táo gì đó, lúc mà nó còn tươi đó, nó là sao? Căng giòn ra. Và để nó héo rồi da nó nhăn, ăn nó mềm rũi à. Đó, nhìn trái cây biết mình chứ gì đâu. Đấy, lấy cái hoa này nè, đó, đẹp không? Chừng 2 tuần nữa là nó rũ rượi xuống đó. Nhìn cái pháp thấy mình. Đây, đây là một pháp nè, đây cũng là một pháp. Nhưng mà mình ít khi nào mình thấy cái pháp của mình, mình ít khi nào thấy mình. Tại vì hằng ngày mình có trang điểm, mình trét lên cho nên ít thấy. Còn này nguyên si nè. Cho nên cái người mà người ta nhìn cái pháp bên ngoài, người ta ngộ ra được cái pháp trong đó, cái người đó gọi là duyên giác. Duyên giác là gì? Nhìn các duyên mà giác ngộ. Phó Hòa thưa đại chúng, mấy anh chị mình ngồi đây, có phải là mình đã từng, lý do là mình có mặt ở đây, có phải mình đi tìm sự sống không? Đi tìm sự sống. Người thì qua đây đi làm, người qua đây đi học, nói chung tất cả chúng ta. Rồi gần đây nhất mình nghe tin là 39 anh chị em của mình cũng vì đi tìm sự sống mà đã mất mạng ở trong một cái container. Chỉ cần nghe cái chuyện đó, quán cái chuyện đó, thấy là thân phận mình có phước hơn không? Phước quá chừng. Mình cũng đi tìm sự sống nhưng mà mình may mắn hơn, mình thuận lợi hơn. Cho dù những khó khăn mà mình đã trải qua thì cái khó khăn của mình không so được với cái khó khăn của các anh chị đó. Và người ta vẫn chấp nhận nằm chồng chất trên nhau trong một cái thùng đó để chỉ đi tìm sự sống thôi. Thì cuối cùng các vị đó không tồn tại. Rồi mình cũng đủ thứ kiểu đây, nhưng mà mình may mắn hơn, lấn nhưng mà cũng có chỗ để còn, để mình văng ra mà sống. Cho có một cái câu: vạn vật tranh sống trên trái đất này. Mà đúng như vậy. Trên trái đất này là toàn tất cả vạn vật chúng ta đều là mình. Chữ tranh đây là cũng có nghĩa là tranh giành, mà cũng có nghĩa là mình tranh thủ để mình sống. Ví dụ đói bụng quá, tranh thủ giờ ăn. Thậm chí đi gấp thức ăn, tranh thủ cái bụng. Cái bụng mình đói, mình phải lấy nhiều một chút. Mình tranh giành cũng có, tranh thủ cũng có. Tranh thủ để tranh giành. Nhưng mà rồi cuối cùng, cái đó là chuyện bình thường của chúng sanh. Nhưng với người tu nó hai câu cuối nè: nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cái chỗ đó là cái chỗ tu đó. Cái chuyện mà vạn vật tranh sống trên trái đất này là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với người học Phật, đối với người tu của chúng ta, mở lòng chút, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Cho nên Phật nói cho mình nghe, thân này là khổ, là tạm bợ. Nhưng mà Phật đâu có dừng đó đâu. Phật chỉ cho mình mượn thân tạm bợ để mình tu, để mình có được cái thân bất hoại. Ví dụ như mình có cái thân nè, Phật dạy mình tu bằng cái thân là: đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng làm những việc sai quấy với hạnh phúc gia đình người khác. Ba cái đó là tu thân. Có cái miệng nè, Phật dạy tu cái miệng. Không biết tu nói lùm la lắm. Biết tu nè: đừng có nói dóc, nói dối, lường gạt người ta. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. đâm bì thóc, thọc bì gạo, dựng chuyện tạo cho người ta bất hòa, nói những câu chuyện không cần, đó là đi học đầu này học đầu kia, đó là lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều, rồi giận lên là chửi rủa mắng xả người ta. Đó, mày ăn cái đó vô mày chết. Thế này thế kia, mắng xả người ta, đó là ác khẩu. Rồi nói những lời vô ích, đó là nói những lời ý ngữ lường gạt. Vậy thì cũng cái miệng này mà bốn lỗi: nói dối nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời thô ác nè, nói lời vô ích nè. Phật nương vô đó, Phật nói con có cái miệng tu ngược lại. Thay vì con nói dối con nói thật, thay vì con đâm thọc con hàn gắn, thay vì con chửi rủa con nói lời hiền lành, thay vì con nói lời vô ích thì con hãy suy nghĩ nói những lời có ích. Rồi cái tâm của mình, hằng ngày mình sống bằng tham, bằng sân, bằng si, Phật cũng nương vô đó. Phật nói thay vì con tham á, thôi con tập đi, ít muốn biết đủ, thấy nhiều cũng đủ cái con giảm tham. Thí dụ mình đói bụng dữ lắm, nhưng mà mình lấy xong cái mình nghĩ thôi giờ lấy tạm đủ ăn trước đi, nhường cho người sau có người ta ăn, mọi người có để vui, rồi lát dư mình trở lại miếng nữa. Ngay cái giây phút mình nghĩ vậy là lập tức cái tham của mình được chỉnh xuống liền. Tranh thủ lẹ lẹ thì có nhiều món ngon lắm. Thì mình nói vậy trong bụng ai biết đâu, nhưng mà ta nhìn bước chân người ta biết, ta thấy cách gấp người ta biết. Cho nên hồi xưa có một ông thầy á, ông ăn cơm với đệ tử, ông nhìn xuống đệ tử để ông biết cái trình độ tham của mỗi đứa, để ông chỉ ông tu. Cho nên như ý là những bậc thầy mà tinh tế đó, các ngài hay lắm. Thấy cách ăn của mình là các ngài hiểu mình tới đâu rồi đó. Thấy cái bước chân của mình đi là các ngài hiểu mình có an lạc không, hay là mình đang ăn đậu phộng. Thấy cái cây nhang mình cấm là các ngài hiểu được cái tâm của mình. Xin lỗi đại chúng, Pháp Hòa nhiều khi nghe tiếng gõ cửa. Mình nghe cái tiếng gõ cửa là mình hiểu được người này ở cái trạng thái như thế nào. Tiếng mõ của người đệ tử thỉnh hàng ngày tụng kinh nó nói lên cái nội tâm của mình. Hôm nào mình thoải mái trong người có phải là bài hát mình hay hơn không? Hôm nào mà trong lòng mình không vui, vừa hát vừa khóc, phải hát đúng tâm trạng. Cho nên tâm nó là lột, cái tướng bên ngoài nó nói lên cái tâm trạng của mình. Cho nên á, cái thân này là cái thân tạm, nhưng từ mượn cái thân này chúng ta tu tập để chuyển hóa. Như thân này có sát sanh trộm cắp tà hạnh, miệng này có nói những lời không đúng, tâm này có nghĩ tham sân si, thì chuyển cái đó thành cái khá hơn. Biết thân này tạm bợ, nhưng mà không có thân này tu không được. Cho nên ngày xưa có vị nói như thế này nè: chúng ta có cái khổ là tại vì chúng ta có thân. Nếu chúng ta không có thân thì khổ nương vào đâu mà có? Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Mình có khổ là tại mình có thân. Không có thân khổ nó đâu có nương vào đây mà nó có được. Chỉ có cái thân cho nên nhéo biết đau, lạnh biết run, nóng biết nực, ăn cay biết. Nói chung là có thân cho nên bao nhiêu cái cảm xúc gì nó gửi gắm vào đó hết. Nhưng mà người tu thì chúng ta không phải bỏ cái đó, mà chúng ta biết nhìn nó, chuyển nó. Cho nên Phật dạy không có khinh xuất thân, mà phải mượn thân này làm chiếc đò qua sông. Ví dụ như mình có cái hai tay thích chơi đánh bài, xòe, kinh, chồng gì đó, giờ lấy tay này lần chuỗi, cho dù là lần chơi chơi nhưng mà vẫn hơn ta đi xòe chơi, ta đánh bài chơi, thì cái kia nó không hay. Nó tập cho mình tăng trưởng. Cho nên chơi đánh bài cũng vậy. Thí dụ mới đầu là mình chơi cho vui, nhưng mà chính cái chơi vui nó làm mình chơi ghiền, và thậm chí mình còn đi xa hơn là cái ghiền của mình rồi đó. Thì từ cái chơi nhỏ thành chơi lớn, bởi vì nghiệp là nó tăng chứ đâu có giảm. Để ý có phải không? Cho nên ví dụ như bây giờ á, mình lấy cái thân này, tạm này, mình tu tập để mình có được cái thân bất hoại bằng cách là mình tu giới, tu định, tu tuệ. Vậy thì thân này là tạm, nhưng biết mượn thân này tu á, thì thân này có thể làm ra những cái hay lắm. Đó, bây giờ quý vị nhìn các cái chùa viện ở các nước mình tới, quý hòa thượng các tổ ngày xưa tạo lập lên, giờ các ngài đi hết rồi, nhưng mà tất cả những cái gì quý ngài để lại giờ mình đang thừa hưởng đây. À, xứ Nhật này một phần lớn người ta đi du lịch là một phần gì thắng cảnh, nhưng mà những thắng cảnh đó phần lớn nằm đâu? Nằm trong chùa. Quý vị để ý coi, anh đó anh đạo diễn biết, nhưng mà anh qua tới Nhật rồi là thế nào, trong cái chương trình đi du thắng cảnh thế nào cũng phải ghé một vài cái chùa. Ấn Độ cũng vậy, nếu mà tứ động tâm không còn ở Ấn Độ thì ai tới Ấn Độ làm chi? Không lẽ đi tới nhìn cái dãy Hy Mã Lạp Sơn rồi đi về? Cho nên người ta sẽ đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Người ta sẽ đến vườn Lâm Tỳ Ni, với nơi Đức Phật đã từng đản sinh. Người ta sẽ tới vườn Lộc Uyển, nơi mà có Đức Phật ngày xưa đã từng nói pháp. Người ta sẽ đến núi Linh Thú, nơi Đức Phật đã từng an cư nói pháp ở đó, vân vân. Rồi bây giờ các vị nào mà người ngoại quốc họ đổ về Việt Nam, họ đi ra ngoài Bắc, họ thăm đi, thế nào cũng phải đi chùa Một Cột. Họ ra tới Huế, họ thăm thế nào phải đi chùa Linh Mụ. Họ vô trong miền Nam, thế nào họ cũng phải đi chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi. Như vậy thì quý vị thấy, họ đi qua Trung Quốc á, họ du lịch á, để họ đi Hoàng Sơn, họ đi Hoàng Long, họ đi Bắc Kinh, họ đi Tử Cấm Thành. Nhưng trong chương trình đó không thể nào thiếu một vài cái ngôi chùa hết, bởi vì nó là cái chuyện mà chỗ người ta đi. Pháp Hòa có thưa với các vị trong đoàn hành hương, ở Hàn Quốc á, giờ Tin Lành phần lớn nè. Ở đây thì ta Phật giáo cũng mờ nhạt, có những người ta đâu biết không. Nhưng mà học sinh nó đi vô trường nó học á, nó phải học sử học về quốc gia đó. Mà hãy nói về sử học thì phải nói về những cái địa danh như chùa viện. Cho nên học sinh nó kéo nhau đi rần rần vô các cái thánh tích để làm gì? Nó nghiên cứu, nó học tập. Cho nên làm gì làm, họ không có phủ nhận được cái ngàn đời của đất nước họ, đó là chùa chiền, đó là đạo Phật. Vì sao? Vì đạo Phật đã đến với đất nước đó. Đạo Phật đã đến với đất nước này vào thế kỷ thứ 6, 528 sau Tây lịch. Đã có mặt ở đây từ những như năm tháng như vậy. Cho nên ngay cả đất nước Việt Nam mình, nhưng mà mấy đứa Việt Nam nó không biết nhiều, tại vì không có cái chương trình học cái đó. Còn ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản có. Học sinh học sử là phải nói đến những chùa viện, cho nên phải dẫn nó tới đó, nó mục kích, nó thấy, nó nghiên cứu. Họ tự hào về những cái gì mà đất nước họ đã tạo lên được. Ví dụ như cái người dân ở Kyoto, họ tự hào về cái chùa vàng. Người Nhật Bản tự hào về tượng Phật Di Đà cao 120 mét. Thí dụ vậy đó. Cho mình Phật tử Việt Nam cũng tự hào nước Việt Nam mình có chùa Một Cột, có chùa Linh Mụ, còn rất nhiều ngôi chùa khác nữa. Thì chúng ta lấy cái thân tạm này, chúng ta làm những cái điều đó. Ví dụ bây giờ đây, thầy trụ trì đây cũng sẽ đeo Phật một ngày, nhưng mà ngôi chùa này, đất nước này vẫn phải ghi nhận cái tên của thầy. Đã có một thầy người Việt Nam đặt chân đến đây xây dựng một đạo tràng. Tương lai nó còn không mình không biết, vì đây cũng là tạm thôi, chùa viện nó cũng tạm thôi. Nhưng mà nếu trở về nghiên cứu lịch sử thì không thể nào phủ nhận những người đã đặt chân đến đây, đã tạo dựng một đạo Phật Việt Nam ở đây. Mà không phải thầy không, mà những thầy khác nữa, những thầy cô khác đang tạo chùa ở đây. Mà không phải ở đây không, mà quý thầy quý cô đang hành đạo ở khắp các nước ở bên ngoài, ngoài nước Việt Nam, ở Mỹ, ở Canada, các nơi. Các ngài tương lai sẽ theo Phật hết. Chùa viện không biết còn ai giữ, không biết. nhưng mà lịch sử không thể thay đổi. Đó là cái thứ hai phải không? Thì cái thứ ba là gì? Bất kiên mạng đổi thành kiên mạng. Kiên mạng là gì? Là mạng sống của chúng ta. Mạng sống mình yểu thọ không biết, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng kịp thời đúng lúc thì chúng ta sẽ có một thọ mạng miên trường. Pháp Hòa ví dụ như có những người ta chết yểu. Thọ mạng của chúng ta, mỗi người ngồi đây chúng ta không bảo biết, không biết được. Vì người xưa đã xác định với chúng ta rồi, sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết không biết chừng nào chết. Anh chị đó chỉ có mang hỏi chị được mấy tháng, và được 3 tháng rồi. Tự mình có câu trả lời luôn. 6 tháng nữa sạch. Vì căn bản một đứa nhỏ trong bụng mẹ là 9 tháng. Mà nói cho đầy đủ là 9 tháng 10 ngày, thí dụ vậy đó. Nhưng mà hỏi chừng nào anh chết, bị chửi liền chứ có câu trả lời nữa. Chưa kịp có câu trả lời nữa, ta dệnh cho một câu liền. Không biết được. Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Vậy thì cái mạng của chúng ta là cái đời, cái mạng là gì? Là thọ mạng mình không có kiên cố. Nhưng chúng ta phải tu tập như thế nào để nó kiên cố? Có những người ta chết trẻ, nhưng mà nhắc tới người đó ta nói hoài, nói mãi, nó không cùng không tận. Tại sao? Vì người đó dù sống 30 năm thôi, mà 30 năm đó làm lợi ích cho quá nhiều người. Người đó họ sống rồi có 50 tuổi thôi, mà họ sống họ để lại trong lòng của thế gian này biết bao nhiêu hình ảnh đẹp. Cho nên thọ mạng họ, cái thân mạng họ, cái đời sống họ có limit, có hạn lượng. Nhưng bây giờ họ đi vào tâm của chúng sanh vô hạn lượng. Xin lỗi đại chúng, Đức Phật của chúng ta thọ được nhiêu tuổi? 80 à. Có 80 tuổi à. Mà giờ có những vị sống hơn Phật mà. Có những vị sống 86 tuổi, 81 tuổi, 90 tuổi, cả 100 tuổi. Ở Việt Nam còn một sư bà Pháp Hòa biết ở dưới miền Tây, Sa Đéc, 103 tuổi rồi đó. Năm ngoái sư bà thỉnh sư bà ra một cái giới đàn mà thỉnh sư bà niệm Phật, sư bà còn niệm giống dạc Nam Mô Di Đà Phật cho đại chúng nghe. Rồi có những người á, người ta sống ngắn lắm. Cái thọ mạng á, nghĩa là cái tuổi thọ của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái đời sống này, thọ mạng này thì ngắn nhưng mà mãi mãi bất diệt. Cho nên Đức Phật mình á, đã xa mình hơn 2000 mấy trăm năm rồi phải không? Vậy mà đâu phải ở trong lòng của người Việt Nam không đâu. Khắp nơi, trên thế giới. Vậy thì cái thọ mạng của Đức Phật mãi trong lòng của, cho nên bất tận. Và chúng ta lấy cái thọ mạng ngắn yếu ngắn ngủi này gọi là bất kiên mệnh, đổi thành kiên mệnh. Vì tất cả đều là vô thường, đều là mộng huyễn. Nhưng mà có những cái nó để lại. Mặc dù mình biết vạn vật trên thế gian này, các pháp trên thế gian này tạm hết. Vì Đức Phật đã xác định với chúng ta cái gì có hình hài thì cái đó có hạn lượng. Cái gì có hình tướng cái đó tạm thôi, không có lâu bền. Nhưng mà có những cái, nhưng mà mượn cái đó để chúng ta lưu lại những cái lâu bền. Cho nên tại sao chúng ta Phật tử Bắc Tông gặp nhau niệm Nam Mô Di Đà Phật, không có niệm khác. Trong khi đó Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật ở thế giới của mình, làm sao ông gặp nhau niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm Nam Mô Di Đà Phật? Tại vì Đức Phật này giới thiệu, Đức Phật này nè, quảng cáo dùm cho Phật kia. Chứ mình đâu có biết Phật Di Đà là ai. Mình biết Phật Di Đà là do cụ này cụ quảng cáo. Cụ nó ở Tây Phương Cực Lạc có ông cụ hiệu là A Di Đà. Ôi ở cõi đó đẹp lắm, thù thắng lắm. Tụi con ở dưới này yêu đương thất tình, khổ đau hoài phong, về trển Bồ Tát bất thối làm bạn lữ. Kết làm bạn mà bồ làm bạn bất thối. Còn ở dưới này là bạn thối. Chữ thối này không phải thúi. Thối này là lui sụt. Mới đầu thì mặn nồng lắm, mặn mặn từ từ lạc nhách. Cho nên rốt cuộc là thân thiết là thân, mà cuối cùng là thân ai nấy lo. Cho nên là cõi đời này nó có những cái tụ tán. Ở trên đó không có tụ tán gì hết, bình thường. Thương nhau là bình đẳng. Cho nên muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta, cái tịnh độ là muốn nói tới cái chỗ tâm của chúng ta giữ được cái tâm bình thường. Hôm nào đại chúng mà ăn cơm mà vừa no khỏe hơn là quá no, phải không? Quá no thì mệt, mà quá đói cũng mệt. Nó vậy thôi. Đó. Thế mà bữa nào mà ăn vừa đủ no, ngủ vừa đủ giấc, đi vừa đủ mỏi là bữa đó tịnh độ à. Còn bữa nào mỏi quá kiếm người massage. Vân vân. Cho cái gì mà quá cái bắt đầu phải kiếm cái để nó quân bình trở lại. Nó chờ tôi mỏi chân quá kiếm người massage. Tôi bệnh quá cái kiếm người kiếm gió thuốc. Nhưng mà nếu bữa nào thân thể bình thường, khỏi cần thuốc, không cần gì hết. Cho tịnh độ là khi nào tâm mình sống được cái bình thường. Vì bình thường chính là cõi mà chúng ta muốn. Vì cái bình thường này nghĩa là gì? Không phải là nothing, không phải gì hết. Bình thường nghĩa là chúng ta mỗi ngày đói thì ăn, mệt thì ngủ, đi làm, mỗi ngày vẫn có việc để làm, tiền lương đủ sống là bình thường á. Chứ đừng muốn bất thường nha. Có nhiều người hỏi sao lúc này khỏe không? Bình thường, chán lắm. Vậy bữa nào bất thường nó chờ, tôi chỉ muốn đời tôi bình thường, sao nó không bình thường? Chúng sanh chịu không nổi. Mình chịu mình không nổi mà, phải không? Cho nên thưa đại chúng, sáng nay Pháp Hòa thưa quý vị ba việc ha. Mình lấy cái bất kiên tài đổi cái kiên tài, lấy cái bất kiên thân đổi cái kiên thân, lấy cái bất kiên mệnh đổi cái kiên mệnh. Mà kiên mệnh là gì? Tức là những cái thọ mạng miên trường. Không phải cái lấy cái bất kiên mệnh này nè, đây, đời tao sống ngắn lắm, nhưng mà ráng làm những gì để mình lưu lại cho người sau. Cho nên á, Đức Phật của mình là một ví dụ, Ngạ Nan là một ví dụ. Quý vị thấy Ngạ Nan không? Thọ mạng của ngài trong kinh nói ngài sống tới 120 tuổi nha. Thọ mạng Ngạ Nan 120 tuổi đó. Nhưng mà cuối cùng thì 120 cũng chết. Nhưng mà những gì ngài nhớ lời Phật dạy, ngài nói lại với mình tới giờ không có quên. Mở kinh ra tôi nghe như thế này. Ai nghe? Ngạ Nan nghe. Cho nên mở kinh ra là mình nghe Ngạ Nan nói trước rồi đó. Tôi nghe như thế này. Nghe là sao? Đích thân tôi nghe. Mà nghe làm sao? Không nghe người ta lặp lại, nghe đúng như vậy. Cho nên chữ Hán gọi là Như Thị Ngã Văn. Có nhiều vị người dị dịch xác là như vậy tôi nghe. Nghĩa là tôi nghe chính xác như vậy chứ không có xê dịch. Còn mình giờ nói xong rồi ai nói tôi đâu biết tôi nghe đó nói. Nhưng mà lúc đầu nghe nói nghe giỏng dạc lắm. Chị biết gì không? Nó mới vượt hụi người ta đó. Đói đã đời người ta hỏi sao chị biết? Tôi nghe ta nói. Rồi tới hồi mà dẫn lại gặp cái người đó nè, giờ có nó này chị hỏi đi, tôi không biết gì đâu nghe. Cho nên mình không có giống Ngạ Nan là vậy. Lúc nghe dễ sợ lắm. Lúc nói cho người khác nghe cũng nói giống dạc lắm. Nhưng mà tới hồi hỏi là mình, tôi không biết gì, đừng hỏi tôi. Tôi vô tội, thôi để yên cho tôi tu. Rồi thì thôi, sáng hôm nay thăm đại chúng, thầy Pháp Hòa thưa ba việc vậy nha. Rồi đại chúng nhớ nè, tiền của này cũng tạm, thân này cũng tạm, mạng sống mình cũng tạm. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta lấy cái tạm đổi thành cái kiên cố, cái khá hơn. Rồi chúc đại chúng có buổi sáng an lành, rồi chiều nay chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ mấy giờ rồi? À đúng giờ ngọ ha. Giờ ngọ nó giờ linh đó. Rồi thưa đại chúng, hôm nay mình sinh hoạt ở đây một ngày, thì buổi sáng thì chúng ta pháp thoại, buổi chiều thì chúng ta có phần vấn đáp. Thì quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, xin đại chúng ghi ra tờ giấy rồi mình để vô cái chuông này sớm để đủ thời gian chúng ta chuẩn bị. Và xin đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức đều trọn thành Phật.
Vậy là Phật kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng Phật tử, đồng bào Phật tử Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản, đặc biệt là vùng này và các vùng phụ cận. Hôm nay đoàn hành hương đủ duyên về đây để thăm chùa lễ Phật và sinh hoạt với đại chúng một ngày và cũng như nửa ngày của ngày mai. Thì kính bạch Thầy, hôm nay đủ duyên thì chúng con đến đây để lễ Phật và thăm chùa, thì chúng con cũng có một chút quà. Đây là bức tượng Quan Âm Tam Thân, tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Bi trí dũng cũng là Phật Pháp Tăng. Và đây là cái mẫu tượng của cái ngôi tượng, cái tượng Quan Âm lớn đang thờ ở tại tu viện Tây Thiên ở bên Canada. Và chúng con đã chế tác cái mẫu này để cho Phật tử thỉnh cũng như là làm quà cho các chùa. Thì hôm nay được duyên về đây, chúng con xin gửi bức tượng này để tặng cho chùa.
Chúng ta chắp tay trang nghiêm hai hồng niệm danh hiệu của Sư Thích Ca Mâu Ni và cung điện với thầy Hồ Phi Quốc Sứ. Nam